siêu cấp cường giả, chương 672, gió dục mây vần, góc truyện audio.com. Vatican nằm giáp với phía tây Rome của Italia, nó đã lập thành một quốc gia nhỏ có ít chủ quyền, được gọi là đất nước trong đất nước. Tuy rằng Vatican coi là một tiểu quốc nhưng bởi vì lượng người tín ngưỡng nơi đây có số lượng khổng lồ trên thế giới nên nơi đây có lực ảnh hưởng rất lớn đến chính trị nhiều quốc gia. Sáng sớm, trên quảng trường St. Peter nổi tiếng, nhà thờ lớn St. Peter và bảo tàng Vatican mở cửa nghênh đón khách tham quan. Chỉ có nơi được xưng là thế giới của Thiên Chúa Giáo trong giáo đường Vatican mới yên tĩnh. Trong giáo đường Sistine nổi tiếng toàn cầu, giáo hoàng Mario giống như ngày xưa, một tay cầm quyền trường biểu thị cho quyền lực, một tay cầm kinh thánh. Ngoài giáo đường, hộ vệ trưởng của giáo chủ mặc một bộ đồ kỵ sĩ thời Trung Cổ, nửa trên là áo giáp màu bạc, đầu cũng đội mũ giáp màu bạc, trên mũ giáp có gắp lông chim màu đỏ, trên tay cầm một chiếc kiếm nhỏ, cả người bất động đứng đó. Nhìn thế thôi chứ đám hộ vệ này chỉ có tác dụng tránh để người khác quấy rầy giáo chứ căn bản vị giáo chủ nào không cần hộ vệ. Một lát sau, phía trước hành lang truyền đến tiếng bước chân, hộ vệ trưởng quay đến nhìn, thấy một người đang đến. Người này có mái tóc màu vàng, gương mặt trái xoan, đôi mắt lam trong veo như dòng nước, mặc bộ trường bào màu trắng được đặt làm riêng, làm nổi bật lên dáng người uyển chuyển thướt tha và khí chất vô cùng cao quý. Nàng chí là thánh nữ Serena của giáo đình. Buổi sáng tốt lành thưa thánh nữ tôn quý. Thấy Serena một mình đi đến, hộ vệ liền cung kính hành lễ. Phiểu hãy vào thông báo với giáo hoàng, Serena muốn cầu kiến. Tuy rằng có thân phận thánh nữ tôn quý nhưng cô không hề cao ngạo. Đôi môi màu hồng nhạt hơi hé ra, để lội ra hai hàm răng trắng tinh khi mỉm cười khiến người ta có cảm giác gần gũi bình dị. Thánh nữ tôn quý, xin người hãy chờ. Hộ vệ trưởng hành lễ, rồi quay người đi vào trong giáo đường, quỳ gối xuống, vẻ mặt thành kính nói. Giáo hoàng bệ hạ tôn kính, thánh nữ Serena cầu kiến. Để nàng vào, nghe thấy hộ vệ báo tin, giáo hoàng nẹ đặt thánh kinh trong tay xuống, môi hơi diệt diệt tiếng động truyền cả ra bên ngoài giáo đường. Thánh nữ tôn quý, mời người vào. Hộ vệ trưởng ra mời Serena vào rồi trở lại vị trí. Serena mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng mở cửa giáo đường bước vào. Giáo hoàng bệ hạ, Serena đứng trước giáo hoàng năm thước cung kính hành lễ. Serena con đến để chào tạm biệt ta. Nụ cười hiền lành xuất hiện trên gương mặt khô quắt của giáo chủ, ánh mắt Serena giống như đang nhìn con của mình. Trên thực tế, Mario quả thực đối đãi Serena như con của mình từ nhỏ đến lớn. Vâng thưa giáo hoàng bệ hạ, Serena nghe vậy, khẽ nhẹ gật gật đầu, ánh mắt hiện lên sự xin lỗi. Cảm ơn giáo hoàng bệ hạ cho con cơ hội lần này. Hai, đôi mắt với lời cảm ơn và gương mặt đầy vẻ xin lỗi của Serena, Mario khẽ thở dài. Bởi vì thần võng đang khuếch đại thực lực âm thầm làm loạn châu Âu dù bề ngoài nó vẫn còn khá bình yên. Về việc Serena đi tới St. Petersburg để làm lễ, Mario rất phản đối, lão sợ thần võng sẽ động thủ với Serena. Chuyện được copy tại truyện full. Về sau, đối mặt với thỉnh cầu của cô, lão đã thay đổi chủ ý, lão biết lão thực sự quá cưng chiều Serena, hơn nữa cũng biết St. Petersburg là quê hương của Serena, cả đời Serena luôn mong muốn đến đấy để làm lễ một lần. Cùng với việc lão biết thủ lĩnh, góc truyện audio.com, của thiên võng đang bế quan dưỡng thương, nên nếu hắn không bế quan thì cho dù có 10 lá gan, họ cũng không dám chọc vào giáo đường. Giáo hoàng bệ hạ, Serena cam đoan sẽ trở về. Thấy Mario thở dài, Serena liền làm nũng giống như cô giáo nhỏ vậy. Mario chua xót cười, hỏi, đã chuẩn bị xong chưa? Xe ngựa đã muốn chuẩn bị xong, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Serena gật gật đầu, mặt khác 12 thánh kỵ sĩ cũng chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa giáo chủ Raphael của St. Petersburg đã đích thân liên hệ là sẽ nghênh tiếp từ xa. Đã chuẩn bị kỹ càng như vậy rồi thì hãy khởi hành đi, đi sớm về sớm. Mario nghe vậy cười nói. Serena như được cha mẹ khen, vẻ mặt tràn đầy vui mừng nói. Cảm ơn giáo hoàng bệ hạ, Mario không nói cái gì nữa, chỉ khoát tay áo thủ. Serena thấy thế liền hành lễ, lui ra. Một sau, hộ vệ trưởng tiến vào giáo đường, cung kính quỳ một gối xuống, nói. Giáo hoàng bệ hạ tôn quý, Sora người hầu trung thành nhất của ngài đang chờ phân phó. Sora tuy rằng Odin hiện chưa khôi phục thương thế nhưng cẩn thận vẫn hơn. Người hãy phái thêm 12 thánh kỵ sĩ để âm thầm bảo vệ Serena, cần phải cam đoan Serena bình an trở về. Vâng thưa giáo hoàng bệ hạ, Sora nghe vậy liền nhận lệnh trong lòng không có chút kinh ngạc nào. bởi vì thân là thánh nữ Serena chẳng những là tượng trưng của giáo đình, mà nàng còn được Mario rất cưng chiều. Mario phái 24 thánh kỵ sĩ bảo vệ Serena cũng là hoàn toàn ở hợp lý. 30 sau, một chiếc xe ngựa đẹp đẽ cùng 13 thánh kỵ sĩ rời khỏi Vatican. Con còn chưa biết thế giới bên ngoài khắc nghiệt như thế nào đâu. Ra khỏi Vatican, một thánh kỵ sĩ xuống ngựa giúp Serena xuống xe. Serena nhìn nắng sáng rỡ, gương mặt nở nụ cười rạng ngời dưới ánh nắng giống như một con búp bê son đẹp, lòng tràn đầy tò mò nhìn xung quanh. Từ lúc nàng trở thành thánh nữ, đây là nàng lần đầu tiên rời khỏi Vatican. Vì Vatican không có sân bay, nên nàng cùng các thánh kỵ sĩ đi xe ô tô đến sân bay Rome để đi máy bay tới St. Petersburg. Thân là thánh nữ tôn quý của giáo đình, Serena luôn bị thế lực khác chú ý. Ngay khi nàng ra khỏi Vatican, tin tức đã được truyền ra ngoài, rời vào tên tổng bộ thần võng, cũng rời vào tay Frankfurt. Đối với rất nhiều người mà nói, Wall Street là chính trung tâm thế giới tài. Nhưng là đối với những người giàu nhất ở đây, Frankfurt mới là trong lòng trung tâm tài chính bọn họ. Đơn giản là vì tổng bộ gia tộc The Rothschild nằm ở Frankfurt. Khi tài chính có biến, hãy dừng lại. Chỉ cần các ngươi đoàn kết nhất trí sẽ là vô địch thế giới các ngươi chia nhau hưởng. Cần phải giữ vững sự hài hòa cho gia tộc. Đó là gia huần của gia tộc The Rothschild. Thời đại này tiền là thượng đế, nó có thể tạo lên tương lai. Đây là cách đối nhân xử thế của gia tộc The Rothschild. Giống như doanh nghiệp ô tô Ford của nước Mỹ, The Rothschild đã sớm thành biểu tượng của ngang tài chính. Trải qua 250 năm thay đổi, gia tộc này vẫn thịnh vượng và là gia tộc quyền quý nhất. Nó ảnh hưởng đến toàn bộ lịch sử phát triển châu Âu, trở thành gia tộc đệ nhất. Sáng sớm, trong biệt thự của trang viên gia tộc The Rothschild, thiếu gia Guti tôn quý mới nhận được tin tức thánh nữ đã rời khỏi Vatican, đờ nát trên máy bay tới St. Petersburg. Một thành niên đeo kính mắt viền vàng ngồi sau bàn, trước mặt có một thanh niên KSCS hành lễ nói. Căn cứ vào tin tức thì cô ta vì có bệnh mà phải giảm lộ trình đi ban gay, cô chỉ ở St. Petersburg có 3 ngày thôi. Vừa nói, gocchuyenaudio.com, thanh niên kia vừa nhìn đợi Guit phân phó. Thân là trợ thủ của Guti, người thanh niên này biết Guti đã kết Serena từ 2 năm trước ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tộc trưởng tộc The Rothschild là ông nột của Guti, khi lão biết tin này cũng không hề phản đối. Với lại nếu Guti có thể theo đuổi và kết hôn với Serena thì âu đó cũng là chuyện mừng, dù phải đợi sau kho tuyển thánh nữ mới cô bỏ đi chức vụ này mới có thể lập gia đình. Khác với Guti, ông nội Guti coi trọng cái giáo đình sau lưng Serena hơn là chính bản thân Serena. Lấy địa vị của gia tộc The Rothschild mà có thể thêm được sức ảnh hưởng cực lớn đến toàn cầu của giáo đình thì nó sẽ củng cố rất vững chắc địa vị của gia tộc The Rothschild. Ta biết rồi, Guti mặc bộ áo sơ mi, mái tóc ngắn màu nâu, hắn nghe trợ thủ nói gật gật đầu. Thiếu gia Guti tôn quý, ngài tính khi nào sẽ tới St. Petersburg, người trợ thủ hiểu được Guti luôn để ý tin tức của Serena chỉ vì muốn gặp mặt nàng. Thế nên thấy Guti không có phân phó, hắn do dự một chút rồi hỏi. Để tôi còn chuẩn bị theo phân phó của ngài. 2 ngày sau đi, Guti trầm ngâm một chút, khi đó Serena phải làm thánh lễ. Được, tôi sẽ cho người đi chuẩn bị. Decathlon, từ từ, Guti gọi Decathlon lại, gần đây ta chỉ lo đến sinh ý của gia tộc, không để ý đến tin tức của Bùi Đông Lai, hiện giờ hắn thế nào rồi? Sau khi sự tích Bùi Đông Lai lợi dụng liên minh hoa hạ huyết tẩy NB được truyền ra, có rất nhiều gia tộc chú ý đến hắn, trong đó có cả Guti và gia tộc The Rothschild. Thân là trợ thủ của Guti, Decathlon tự nhiên hiểu được điều này. Thậm chí, hắn biết số người Guti coi trọng không có nhiều người. Kể từ đó, trừ Odin ra, thì Bùi Đông Lai chính là người thứ hai trong những lứa bạn cùng tuổi được Guti coi trọng. Bởi vì biết tất cả chuyện này, nên khi nghe Guti hỏi, Decathlon không dám chậm trễ, lập tức trả lời. Thưa ngài, hắn trong buổi thi đấu quân sự đã đánh chết một người tên Merck, là một trong 24 u linh của hội đồng Mafia. 9 ngày trước Tô Bồ Đề và Bastien đều yên lặng rút khỏi giải đấu, giúp hắn nhận được giải quán quân. Xem ra hai người đó đã lưỡng bại câu thương. Guti nghe vậy cũng không lấy gì làm kinh ngạc, cảm giác như hắn đoán được Bùi Đông Lai chắc chắn đánh bại Merck. Chắc hẳn là như vậy. Decathlon gật đầu nói, căn cứ theo thi đấu quân sự, ngày mai sẽ cử hành trận thi đấu cuối cùng. Nơi đó cách St. Petersburg không xa, nếu thiếu gia có hứng thú thì có thể tới xem cuộc chiến. Guti nghe vậy, hứng thú nói. Đây là một đề nghị rất tốt, nếu lúc đó hắn thống lĩnh bộ đội đặc chủng thuộc Long Hồn của TQ thì đó quả thực là trận chiến đang xem. thiếu gia, tôi sự tự mình cho người liên hệ, chắc họ sẽ không cự tuyệt thiếu gia cái yêu cầu nho nhỏ này. Decathlon cười nói, Guti vuốt cằm ngầm đồng ý, vẻ mặt đầy chờ mong. Cách chương.